anh cần nhất đó, quý vị phải gán nhớ.
Thôi đừng có quên.
Thành ra cái chữ quan sát tâm đó, ở trong kinh muốn nói là tapa, là một cái pháp tapa, như là muốn nói đó, có thể diệt trừ được các ác pháp trong tâm và ngăn ngừa không cho các phiền não bên ngoài tâm vật nhập vào. Đó phải không? Nếu quý vị hành theo lấy cái trí nhớ là nhắc nhở tâm, là quý vị ngăn ngừa không cho cái ác pháp nó vô trong cái tâm quý vị, không cho cái ác pháp bên ngoài nó xâm nhập cái tâm được, là quý vị phải lấy trí nhớ trí tuệ nhắc nhở cái tâm. Như tôi nói nãy, quý vị thấy quý vị không lấy trí nhớ nhắc nhở tâm thì nó vô rồi, quý vị thấy không có vừa lòng rồi, quý vị muốn sanh hận rồi. Nếu mà quý vị lấy cái trí nhớ nhắc cái con mắt liền, à thôi thấy vậy thôi, thành ra ngăn ngừa không cho cái ác pháp nó vô cái tâm, hiểu được không? Cái tập dạy nó dễ như vậy mà tại quý vị không làm, thấy không? Quý vị phải gán. À, Đức Phật đó biết cái tâm chúng sanh đó hằng chạy theo trần cảnh nên làm nô lệ cho phiền não, nên ngài dạy phải dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm. Đó, nó rõ vậy đó. Đức Phật biết cái tâm của chúng sanh mình nó chạy theo cái trần cảnh, trần cảnh đi đâu nó đi theo, cái tâm nó đi theo vậy nè. Thì là Đức Phật nói cái tâm đi làm nô lệ cho cái phiền não rồi, làm nô lệ làm tay sai à. Bởi vì cái tâm mình chạy theo cái trần cảnh thì nó làm đi làm tay sai cho trần cảnh rồi. Bởi vậy ngài mới dạy, dạy lấy cái trí nhớ trí tuệ quan sát cái tâm. Quý vị phải nhớ cái đó đi. Bởi vì khi thấy cái gì phải nhắc nhở nó, khi nghe cái gì phải nhắc nhở nó liền, đừng cho nó đi theo, đừng cho nó chạy theo trần cảnh. Nó không có khó đâu mà tại mình không tập làm. Bây giờ đó, muốn nói về cái lấy trí nhớ trí tuệ quan sát tâm phải nói tới em của Đại Đức Phá Lợi Pháp. Em của Đại Đức Xá Lợi Phất đó, thời chưa tu đó, Đức Xá Lợi Phất đó đi tu rồi đó, thì còn một người em trai với một đứa em gái ở nhà với mẹ. Mẹ Đức Xá Lợi Phất đó không có tin đạo Phật, bà tin theo Bà La Môn giáo, không có tin đạo Phật. Thành ra bà mẹ đó nghĩa là có tà kiến lắm, không có tin Phật giáo đâu. Nghĩa là khi thấy Đức Xá Lợi Phất đi tu rồi đó, bà mẹ sợ đó, sợ cái em trai này, còn đứa con trai Út nè đi tu theo người anh nữa đó, bà sợ vậy đó. Thành ra đó bà mẹ mới lo đi cưới vợ cho em Đức Xá Lợi Phất này nè, đi cưới vợ cho nó cho rồi đi, đừng cho nó đi tu theo anh nữa đó. Thì sợ con đi tu theo anh đó, là Đức Xá Lợi Phất mới là cưới vợ cho em Đức Xá Lợi Phất đó. Thì khi mà cái bữa rước dâu, cái bữa rước dâu đó, không, tôi quên cái chỗ này, Đức Xá Lợi Phất, Đức Xá Lợi Phất đó biết nó một ngày nào đó người em nó sẽ đi tu theo, thành ra Đức Xá Lợi Phất mới dặn Chư Tăng đó, vì ngài là một vị đại đệ tử rồi, dặn Chư Tăng nó khi nào mà thấy em của ngài xin đi tu á thì cho nó tu đi, đừng có cản trở nó. Dặn mới Chư Tăng, bây giờ xưa đi tu đó phải có sự ưng thuận của cha mẹ hay là huynh trưởng chứ mới cho tu được, chứ không phải khi không đi tu được đâu. Đi tu là cha mẹ phải đồng ý, mà không có huynh trưởng là người lớn trong gia đình phải đồng ý. Thì Đức Xá Lợi Phất biết nói mẹ của ngài đó không có tin đạo Phật, thì nếu mà em ngài đi tu chắc lẽ mẹ cản. Thì Đức Xá Lợi Phất mới dặn mấy thầy á, nói chừng nào thấy em của ngài là xin đi tu á là cứ cho đi tu đi, dặn vậy đó. Thì sau này đó bà mẹ mới sợ em Xá Lợi Phất đi tu, mới là đi cưới vợ cho, đi cưới vợ cho nó rồi, phải không? Cái bữa đi cưới vợ đó thì cái ngày mà rước dâu đó, đi rước dâu đó, thì bên Ấn Độ người ta phải chọn kiếm một cái cặp vợ chồng nào mà già, cũng như là vợ chồng ăn ở nhà mấy chục năm từ nhỏ cho tới già đó, người ta phải kiếm cặp vợ chồng đó, người ta nói cái đó là cái phước, để cho hai người đó lại xối nước trên tay cho hai cái cặp vợ chồng mới, cũng như là sau này đó hy vọng là ở chung nhau một đời như cái cặp vợ chồng già đó vậy đó. Người ta phải kiếm ông già bà già mà ở chung nhau không có gầy gà gì, hạnh phúc lắm, để lại xối nước trên tay hai người vợ chồng mới cưới đó. Người ta tin cái đó là như là cái phước, để cho nó giống vậy đó. Đó, cái bữa đi rước dâu đó, cái kiếm được ai phải không? Kiếm được bà ngoại bên vợ, bà ngoại bên vợ em Xá Lợi Phất đó, bà ngoại đó, bây giờ ông ngoại đó già rồi, mà cưới nhau từ nhỏ cho tới lớn, tới thành bà ngoại của vợ Xá Lợi, em Xá Lợi Phất này, mới kiếm được ông bà lại số nước, thì cái bữa đám cưới đó thì bà ngoại vợ đó mới lại xối nước mới chúc tụng nữa nè, thôi ngoại cầu cho hai cháu ha, nghĩa là sống lâu ở chung nhau, nghĩa là cho được tới như là bà ngoại vậy, phải ăn ở với nhau cho tới răng long tóc bạc ha. Nói vậy là răng long tóc bạc, mình nói vậy ra không? Thì trong lúc xối nước nói vậy, bà ngoại nói vậy đó, thì em của Thái Lợi Thách đó, đương cưới vợ đó, mới nhìn vợ thì trời ơi, vợ đẹp như tiên. Nhìn vợ mình nhìn ra bà thì bà ngoại già móm hết rồi, răng rụng hết trơn, da nhăn mặt nhíu hết trơn rồi, tóc thì bạc hết rồi, coi thiệt là xấu quá đó. Em Thái Lợi Thách mới nghĩ nó, ô bây giờ thấy vợ mình đẹp như tiên, chút nữa vợ mình đó bả cho phước, nói nghĩa là ở nhau răng lông thất bạc gì đó, chút nữa đây thì cũng già như cái bà này đấy nè, sống như cái bà này vậy nè, đáng sợ không? À, cái ổng thác cái tâm chán, ổng nói thôi cho vậy cũng tốt gì đâu, phải không? Sầu cho vậy thấy không, thấy thấy hai người khác nhau rồi đó, chút nữa vợ mình cũng vậy đó, đó cái gì thấy không? Đó, người ta người có hạnh tu đó là thấy được cái pháp, thấy được cái pháp người lập tức. Thành ra ông mới nghĩ nói sắc đẹp đâu có tồn tại mãi được, trên đời này không có chi là trường tồn bền vững, ông nghĩ như vậy đó, thấy không, là vô thường. Khi mà sắc đẹp của vợ ổng mà nó giống như cái bà ngoại này rồi đó, thì còn cái gì mà vui thú, cái gì mà tốt đẹp không? Đó, ông mới nghĩ tới người anh là Thái Lợi Thách. Ông nói gì thì bị vậy ra mà anh tôi đi tu phải quá mà. Đó, đó, nghĩ tới người anh đi tu, nó anh tôi chắc thấy gì anh mới đi tu. Đó, đó, nghĩ tới cái đó rồi đó không? Rồi cái ổng chán nản cái mùi đời rồi. Đó, muốn xuất gia đi theo anh, đi xuất gia. Trong lúc đó, trong lúc đưa làm đám cưới mình nghĩ vậy đó. Thì anh mới nghĩ được cái kế, rồi khi mà rước dâu về ở bên Ấn Độ thì xưa thì đi bằng xe bò, xe ngựa rồi, đi xa lắm, đâu có đi được lẹ, đi được thuộc theo cái đường mòn đường này kia đó. Thì ở trên đường đi đó, mẹ của Thái Lợi Thách đó, ngồi chung với con dâu, với em Thái Lợi Thách đó. Rồi cái em Thái Lợi Thách nó kiếm chuyện, nói trời ơi, mắt đi xong quá, muốn đi cầu, đã bụng cái lần xe mình che cho đi xong. Thì đi trong rừng nghĩa đi xong rồi cái lên rồi cái đi chút nữa thôi, mắt đau bụng nữa muốn đi xong, cứ kiếm chuyện vậy đó. Thì đường xa mà đường đi mấy ngày đường nào thôi đi, thì mẹ nó thôi vậy thì con cứ mắt đi xong chắc bị kiết, thôi con đi sau đi để mẹ đưa con dâu về trước đó. Khi mẹ mới đi thì để chiếc xe sau rồi cho, rồi nó xe vào xe nữa nhà giàu mà đó, đi khỏi hết rồi cái em Thái Lợi Thách cái chạy đi chung kiếm cái chùa gần nó đi tu luôn. Đó, thấy không? Nhà ở đây bà rước dâu đi về nhà, bà làm thì làm, kệ bà đó. Thành ra đi tới cái tỉnh xá đó, trốn đi tu. Rồi Chư Tăng mới hỏi, quý thầy mới hỏi nơi anh có được phép của cha mẹ cho xuất gia chưa? Cái đạo Phật mình nó phải cha mẹ bằng lòng mới cho đi tu được à? Hỏi như vậy đó. Hỏi nơi có không có cha mẹ cho đi xuất gia không? Bởi vì Chư Tăng đâu có dám cho xuất gia nếu mà không có cái cha mẹ đồng ý này kia đó. Ông cũng không có dám trả lời vì đâu có, cha mẹ đâu có cho. Ông cứ ấm bún vậy đó. Rồi cái ông cứ yêu cầu, cứ xin, thấy không? Cứ xin, cứ yêu cầu, xin xuất gia hoài. Chư Tăng không có chịu cho xuất gia. Ông mới nghĩ trong cái tâm em Thái Lợi Thách á, nhà Chư Tăng mày không cho xuất gia thì ông mới la lên, trong cái đám tăng ông la lên, ông la nó bớt người ta ăn cướp để tôi ở đây nè, bớt người ta ăn cướp để tôi ở đây nè, nó ăn cướp để ông ở đây. Chư Tăng mới lấy làm lạ, mới nói cái anh này anh điên rồi hả, tại sao ở giữa chúng ta anh la lên như vậy, nó ăn cướp để em ở đây, ai ăn cướp của anh? Chư Tăng mới hỏi ông vậy, giờ ông la ăn cướp bắt ông lại để đây. Chư Tăng hỏi anh điên hả, ở đây rồi vậy Chư Tăng không ai ăn cướp mà bắt để đây nói vậy đó. Ông mới bạch với Chư Tăng, ông nói bạch Chư Tăng, trong dòng sanh tử luân hồi đệ tử đã bị ma dương cướp lấy duyên lành của đệ tử rất nhiều rồi, hơn nữa tử thần đã lấy sanh mạng của đệ tử cũng nhiều rồi, và rồi đây tử thần sẽ cướp lấy sinh mạng này đi, thì làm sao đệ tử gặp được chân lý của Phật pháp? Quý vị hiểu được không? Hỏi ông nói ăn cướp không chị Tăng? Ông nói trong cái dòng sinh tử linh hồi này, ông bị ma dương cướp lấy cái duyên lành mấy lần rồi, duyên lành là cái duyên lành muốn đi tu này kia là mấy kiếp rồi đó, nói vậy đi. Sinh ra bị ma dương nó cướp lấy cái duyên lành, rồi ông nói đó, rồi đây nè, không lâu đây nè, ma dương tử thần nó lấy cái sinh mạng ông nữa, rồi nó cướp lấy cái sinh mạng, nữa, rồi làm sao mà ông gặp được cái Phật pháp? Ông đang cướp là vậy đó, hiểu không? Thấy không? Thành ra Chư Tăng nghe nói có lý, Chư Tăng còn tỉnh lại, ông nói tử thần ăn cướp, ông chút nữa ông khác. Ông Chư Tăng hỏi, ngươi là con của ai? Hỏi con của ai? Bạch Đại Đức đệ tử là em của ngài Xá Lợi Thất. Đó, ông nói, Chư Tăng mới nhớ lại cái lời của Đức Xá Lợi Thất á, nó dặn nó hãy là em sẽ đi tu đó thì cho đi tu đi. Vì Đức Xá Lợi Thất là trưởng huynh trưởng rồi, thành ra Chư Tăng mới cho đi tu. Một thời gian sau đó, em của Đức Xá Lợi Thất cũng đặt quả A La Hán, cũng thành một vị thánh. Nói văn pháp quý vị nghe vậy đó. Quý vị thấy người ta thức tỉnh nó dễ, thấy một bà già với người vợ thức tỉnh liền, thấy không? Bà già thì nói chút nữa cho cháu được như bà, nó lên thôi được như bà tôi cũng thèm rồi. Bây giờ thì đẹp chứ được như bà móm xòm như tôi đâu có thèm nữa. Mà khi xin đi tu thì Chư Tăng nói hãy cha mẹ không đồng ý không cho tu, ổng đâu có được cha mẹ đồng ý. Rồi ổng nghĩ ra cái ông là ăn cướp, ăn cướp đẻ ngoài này. Chư Tăng nó điên hả, chỗ này chỗ tu hành Chư Tăng mà ăn cướp nó khó chứ. Đó, tử thần ăn cướp mấy lần nó giết biết bao nhiêu kiếp rồi, hiểu không? Nó ăn cướp cái tánh mạng này nè. Đó, quý vị nghe một vị thánh mà người ta nói nó dễ nghe dễ hiểu như vậy, quý vị phải giật mình cái đó, thấy không? Đắc lạ là đó, như vậy quý vị thấy cái đó lấy trí tệ nhắc nhở tâm, thấy không? Lấy cái trí tệ nhắc nhở tâm. Bây giờ khi quý vị thiền não, khi quý vị sân hận, nó phải lấy cái trí tệ nhắc nhở tâm, mà đừng có nhắc nhở chậm quá nha, để thiền não nó sân rồi nhắc nó không kịp nó đi luôn à. Nè, khi con mắt thấy cái nhắc nó liền, lỗ tai nghe cái nhắc nó liền, nhớ nha, nhắc nó liền thì mới chặn được, mà để nó hút một chút rồi khó chặn, thấy không? Thường ngày chúng ta vì không lấy cái trí đó để nhắc nhở cái tâm, nhắc nhở con mắt, nhắc nhở lỗ tai, nhớ như vậy đó. Thế không, em Xá Lợi Thất đó lấy cái trí tệ nhắc nhở con mắt đó, dòm thấy như bả mới nói, bả mới bả cho được già như bả, được sống lâu như bả, là con mắt dòm thấy bả cái chắc được rồi, như vậy hết tốt rồi, nhắc con mắt liền, thấy không? Nhưng quý vị nhớ như vậy, nhắc lại cái tích này để quý vị thấy trong lúc đám cưới đó, em Đức Xá Lợi Thất ngài đã trông thấy cái sự thay đổi của thân rồi, thấy không? Dòng đám cưới thấy được cái thay đổi cái thân rồi, nhưng người vợ thì đẹp như tiên, mà dòm bà già lại rồi như vậy, cũng nói người vợ cũng vậy. Thành ra ngài dùng cái trí tuệ đó quan sát thấy cái sự vô thường, phải không? Không biến đổi, thấy sự khổ, thấy sự vô ngã. Thành ra ngài bỏ cái giàu sang vợ đẹp mà đi xuất gia, nhờ vậy đó ngài đạt được quả lãng là vậy đó. Đó, em của Đức Xá Lợi Thất trí nhớ và trí tệ đó có quả báo cao thượng vô cùng vô tận như vậy đó, quý vị nghe thấy không? Chúng ta nên áp dụng cái trí tệ trong mỗi trường hợp, dầu trong chuyện rất nhỏ, những chuyện rất nhỏ cũng phải lấy cái trí tệ trí nhớ nhắc nhở, thấy không? Có vậy chúng ta mới tránh khỏi tai nạn và tội lỗi, và đó cũng là nguyên nhân làm cho chúng ta đắc được đạo quả. Và trong kinh dạy chúng ta mặc dù diện lớn diện nhỏ, chúng ta lấy cái trí nhớ trí tệ nhắc nhở cái tâm, nhắc nhở con mắt, nhắc nhở lỗ tai, nhắc nhở lỗ mũi, nhắc nhở cái lưỡi cái miệng, nhắc nhở cái thân, nhắc nhở cái ý, nhắc nhở cái tâm, nhớ vậy đó, thấy không? Để chúng ta tránh được tai nạn tội lỗi. Đó, cái điều thứ nhất là lấy trí nhớ trí tệ nhắc nhở tâm. Điều thứ hai là nói về tinh tấn nãy đó. Ba điều mà nãy nói đó, bây giờ nói về tinh tấn. Trong bộ kinh Anguttara Nikaya, đó Đức Phật có dạy như vậy, vậy nghe. Sự cố gắng tiêu trừ tất cả sự lười biếng gọi là tapa. Đức Phật nói cái sự cố gắng đó là tinh tấn rồi, cố gắng để tiêu trừ tất cả cái sự lười biếng đó. Bởi vì chỉ tapa của Đức Phật không phải như Bà La Môn đi tốt đi thiêu đi hơi cho nó hết được, nhưng mà tu phải không? Đức Phật dạy nhớ trì giới là tát ta, tinh tấn là tát ta, thấy không? Đức Phật nói cái sự cố gắng tiêu trừ tất cả sự lười biếng đó, Đức Phật gọi là cái tát ta của vậy đó. Vì nhờ cái sự cố gắng đó mới tiêu trừ cái lười biếng và đạt được minh sát tuệ đạo quả và niết bàn. Trong kinh nói nhờ cái sự tinh tấn đó, tiêu trừ lười biếng đó, tự cho làm biếng đó, thì mới đắc được cái minh sát tuệ. Tôi thường nói với vị cái minh sát tuệ hoài là cái thiền mà thấy được vô thường, khổ não, vô ngã đó, thấy ba cái tướng đó, nhớ không? Thấy tam tướng là tướng vô thường, rồi thế gian này không có cái gì thường trụ ở trên á, nó phải hoại, vô ngã, rồi là khổ, khổ là vì nó không thường trụ, nó sinh ra khổ, là nó không phải của ta, là vô ngã, là cái minh sát tuệ đó, thấy không? Và nếu chúng ta lấy cái tinh tấn đó để tiêu trừ, cố gắng tiêu trừ được cái lười biếng thì mình đạt được cái minh sát tuệ, được đạo quả và tới niết bàn. Người đời cũng vì lười biếng mà không tu hành tinh tấn được. Người đời chúng ta bị cái lười biếng mà không có tu hành tinh tấn gì được, thấy không? Không có tinh tấn được, không có tu hành được thì vì lười biếng. Chúng ta nên nhớ rằng việc gì ta làm chưa xong là món nợ ta chưa trả hết. Trong khi nhắc nhở nói phải nhớ câu này là việc gì mình làm chưa xong đó, cũng như cái món nợ mình trả chưa hết. Mình phải nghĩ như vậy, thành ra mình ráng làm, cũng như mình thiếu nợ mình ráng trả nợ vậy đó. Cái việc gì mình làm chưa xong mình nhớ cái đó cũng như cái món nợ mình trả chưa hết, phải thì mình phải trả nợ, thì mình phải ráng làm cái việc đó. Muốn nói vậy, trong bộ kinh Đức Phật dạy thêm như vậy: không bao giờ Như Lai giải đãi, vì Như Lai nghĩ rằng mặc dầu máu thịt của ta khô đi, chỉ còn da, gân hay là xương, ta cũng chẳng màng nếu ta chưa đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng sự tinh tấn. Đó, ở trong cái kinh đó, Đức Phật có nói một câu, Đức Phật nói Đức Phật không có giải đãi. Giải đãi là không có làm biếng, không có bỏ qua. Đức Phật nghĩ là mặc dầu máu thịt của Đức Phật khô, còn da, còn gân, còn xương, Đức Phật không màng nếu mà Đức Phật chưa đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và sự tinh tấn. Mà hồi mà Đức Phật tu khổ hạnh, Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật nói nếu mà Đức Phật không có đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật không đứng dậy tinh tấn như vậy đó, thấy không? Máu thịt xương khô gì không có màng, tinh tấn tu hành như vậy, vì là làm không có giải đãi, là không có bỏ qua. Quý vị thấy cái hạnh của các vị Phật này tu như vậy đó. Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ khưu, Như Lai đạt được tệ giác vì sự không dễ vui. Và Đức Phật nói Đức Phật đạt được cái tệ giác mà vì cái sự không dễ vui, vì cái sự tinh tấn lo tu hành mà Đức Phật đạt được tệ giác. Pháp an vui tuyệt đối là sự giải thoát khỏi luân hồi. Đức Phật nói cái pháp mà an vui tuyệt đối đó, cái pháp mà vui nhất của con người là cái pháp giải thoát khỏi luân hồi này. Không có cái gì vui bằng cái giải thoát khỏi luân hồi đâu, Đức Phật nói. Như Lai đắc bằng sự không dễ vui, Đức Phật nói Đức Phật đắc được cái giải thoát khỏi luân hồi bằng cái sự không dễ vui. Quý vị có học cái pháp không dễ vui hôm trước rồi đó, không dễ vui là quý vị phải làm hoài, làm với cái sự dè dặt, lấy cái trí nhớ nhắc cái tâm. Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên ráng tinh tấn, đừng thối chuyển, nên cố phát nguyện rằng máu thịt của ta có khô chăng cũng mặc, bao giờ ta không đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn thì ta không thối chuyển. Đức Phật dặn mấy người tu, dặn thầy tỳ khưu á, nghe không? Nói là nên tinh tấn, đừng thối chuyển mà phải phát nguyện. Dặn mấy người tu á, phát nguyện nói sao? Nó máu thịt đó của ta có khô cũng thôi kệ nó. Nghe, chừng nào mà chúng ta đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn đó, thì chúng ta không bao giờ thối chuyển, phải bước cái giải thoát hoàn toàn mới chịu. Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ khưu, trong thời gian không lâu các thầy sẽ đắc quả an vui tuyệt đối, sẽ đến nơi cùng tột của phạm hạnh. Vì lẽ ấy các thầy nên học nằm lòng rằng chúng ta là người có sự cố tinh tấn không giải đãi. Ta phát nguyện rằng dầu ta phát nguyện dầu máu thịt của ta có khô chăng cũng mặc, bao giờ ta không đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn thì ta không thối chuyện. Là Đức Phật dặn đi dặn lại hoài, dặn các thầy tu nói không lâu đâu thì các thầy sẽ được các loại an vui tuyệt đối ha, trong cái phạm hạnh này. Như vậy đó các thầy phải học nằm lòng á, nằm lòng là nhớ đó. Nhớ là nói nghĩa là máu thịt có khô đi cũng chẳng mặt nó. Chừng nào mà không có đến nơi giải thoát hoàn toàn bằng sự tinh tấn thì không có thối chuyển, là hoài tinh tấn nữa thì nhớ không. Trong cái bài kinh Chaturanga Viriya, bài kinh Chaturanga Viriya đó có dạy, Đức Phật dạy cái câu này là muốn ngụ ý dạy các thầy tỳ khưu. Đức Phật nói: này các thầy tỳ khưu, khi Như Lai chưa đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai cố hành theo pháp tinh tấn, không hề thối chuyển, dù thân này có tiều tụy còn da bọc xương mà không đạt được đạo quả, cũng không bỏ sự tinh tấn diệt trừ phiền não. Nhờ vậy dưới cội bồ đề, Như Lai toàn thắng ma dương, diệt tận gốc phiền não. Đó, thấy không? Đức Phật nhắc nhở quý vị thầy tỳ khưu đó, nói hồi Đức Phật còn đi tu đó, Đức Phật chưa đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, Đức Phật hành cái pháp tinh tấn này nè, cái siêng năng này nè, Đức Phật nói Đức Phật hành cái đó không có thối chuyện. Đức Phật nói dầu cái thân của Đức Phật có tiều tụy còn da bọc xương, Đức Phật cũng không có kể nữa. Đức Phật cứ lo cái hành cái sự tinh tấn, không có bỏ sự tinh tấn. Đức Phật lo diệt trừ thiền não, nhờ vậy mà dưới cội bồ đề Đức Phật thắng ma dương, thắng ma dương nó phải được giết được tận gốc của thiền não, là do cái hạnh tinh tấn mà Đức Phật tu, hiểu không? Đó, cái tinh tấn đó. Như vậy cái hạnh tinh tấn quý vị thấy nó quan trọng lắm. Đó. À, điều thứ nhất là kêu quý vị lấy cái tâm, là lấy cái trí nhớ nhắc nhở tâm, thấy không? Điều thứ hai là kêu phải có tinh tấn, mà phải làm hoài được cái chức đạn. Điều thứ ba là thu thúc lục căn, cái này quan trọng lắm. Lục căn mà nãy nói là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý, thu thúc lục căn. Tiếng Mali Ấn Độ là Indriya Savara. Indriya là lục căn, đó là mắt, mũi, tai, rồi Savara là thu thúc. Thu thúc là gì biết không quý vị? Thu thúc là phải canh chừng đó, phải coi chừng đó, phải dè dặt đó, hiểu không? Thu thúc lục căn gọi là tapa, đọc Đức Phật cũng nói cái tapa đó. Tapa của Đức Phật không phải thiêu lửa, thiêu đốt như Bà La Môn giáo nói. Tapa Đức Phật là lấy trí nhớ nhắc nhở tâm, tinh tấn tu hành, thu thúc lục căn. Đó là cái Tapa Đức Phật nói, nó khác với cái người Bà La Môn, thấy không? Vì Tapa là pháp thiêu hủy các ác pháp như tham lam, sân hận, si mê. Và cái pháp Tapa là để thiêu hủy ác pháp như tham lam, sân hận, si mê. Người Bà La Môn thì người ta đi phơi nắng, đi đốt lửa, người ta nói người ta thiêu được cái tham lam, sân hận, si mê, phải không? Và Đức Phật không nói vậy. Đức Phật dạy tu hành để thiêu đốt cái đó. Hơn nữa Tapa có nghĩa tổng quát là ngăn ngừa, tiêu trừ các pháp ác. Nè, cái Tapa mà Đức Phật cũng dạy này là ngăn ngừa, tiêu trừ cái ác pháp. Cái gì là nghĩa của thu thúc? Nè, bây giờ cái ý nghĩa của thu thúc lục căn là cái gì là thu thúc? Sự để trí nhớ không cho tâm phóng túng theo cảnh trần gọi là thu thúc. Đó, hồi nãy tôi nói thu thúc là coi chừng để nhắc nhở đó. Đó, thu thúc là để trí nhớ không cho cái tâm mình phóng túng theo cảnh trần. Cảnh trần là gì? Có mắt, quý vị nè, lục căn á, có mắt nè, là cái thứ nhất. Mà trần mà quý vị thấy cảnh trần mà dòm nó thấy cái này cái nọ nè. Đó, còn cái thu thúc là lấy cái trí nhớ đó không cho tâm phóng túng theo cảnh trần, như là thấy rồi đi theo, thấy theo nó, nghe nghe theo nó. Vì thu thúc có nghĩa là chặn đứng, không cho lục căn tiếp xúc với lục trần. Đó, quý vị phải nghe chỗ này cho kỹ để sau này quý vị nghe tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quý vị thích đó, phải học cái này cho kỹ, chết à, cái kia dễ nghe. Thế không? Thu thúc là gì? Thu thúc là chặn đứng, không cho lục căn tiếp xúc với lục trần. Tôi nói cái gì nãy rồi, quý vị phải chặn đứng nó trước, khi mà thấy đó thì phải dè dặt, lấy cái trí nhớ nhắc cái con mắt, nhớ tôi nói không? Đó, phải chặn đứng đó, phải biết chặn đứng không cho cái lục căn nó tiếp xúc với lục trần, gọi là thiêu quỷ áp tháp. Đó, quý vị lấy cái trí nhớ nhắc nhở con mắt, nhắc nhở lỗ tai là quý vị chặn đứng không cho cái lục căn nó tiếp xúc lục trần, gọi là thiêu quỷ các pháp ác rồi. Đó. Bây giờ quý vị dòm thấy cái người đó đương làm cái mặt giận quý vị, mà quý vị dòm thấy cái mặt giận của người đó rồi, quý vị biết người đó giận quý vị mà quý vị không lấy trí nhớ nhắc nhở con mắt á, là quý vị giận liền lập tức rồi, thấy không?
thì cái mặt quý vị nó cũng trầm hầm như cái mặt người đó vậy đó. Mà quý vị đâu có thấy cái mặt ai, thấy mặt người ta xấu, người ta hầm hầm cái giận, rồi cái thấy xấu quá giận giận rồi cái mặt mình cũng hầm hầm, mình không thấy mặt mình, thấy không? Rồi hầm hầm cũng hơn nữa, thấy không? Mình dạy rồi đó, thành ra Đức Phật dạy lấy cái trí nhớ nhắc nhở con mắt để ngăn chặn á, đừng cho nó tiếp xúc cuộc trần vậy đó, thấy thì thấy vậy thôi. Đức Phật biết khi lục căn không thu thúc á, bị trần cảnh xâm chiếm thì thiền não phát sinh, thì đạo hạnh phải bị hư hoại đó. Đức Phật biết khi lục căn mình không thu thúc đó là mình không canh chừng nó, bị cái cảnh trần nó xâm chiếm rồi đó. Nghe người ta nói câu đó liền, nó giận liền rồi đó, không có lấy trí nhớ nhắc nhở lỗ tai đó, bị nó xâm chiếm rồi, bị lục cái cảnh trần nó xâm chiếm rồi. Đức Phật nói cái thiền não nó phát sinh rồi à, giận rồi phát sinh rồi, thì đạo hạnh phải bị hư hoại. Cái đạo hạnh mà chúng ta học tu thì nó hư hết rồi. Đức Phật nói bây giờ muốn nói về cái không thu thúc được căn đó, là không lấy trí nhớ nhắc nhở con mắt, không lấy trí nhớ nhắc nhở lỗ tai đó, thành ra nó sanh ra nó hư, cái bị phiền não nó phát sinh thì cái đạo hạnh nó hư. Thì hồi cái thời quá khứ đó, có một vị đạo sĩ tên là Lomasakkappa, cái đó là tiền thân của Đức Phật. Đức Phật chưa có thành đạo, Đức Phật còn là Bồ Tát đó. Nhớ ra cái này là cái chuyện phúc sanh, chuyện là chuyện A Tăng Kỳ Kiếp, không biết bao nhiêu kiếp trước khi Đức Phật mà thành Phật á. Nhớ Đức Phật sanh ra là một vị đạo sĩ tên là Lomasakkappa, cái đó tiền thân Đức Phật ha. Khi đó thì ngài Lomasakkappa ngài tu ở trong cái rừng sâu ở núi Tuyết Lãnh, là núi Hy Mã Lạp cái tên đó, tiền thân Đức Phật ha. Ngài hành cái hạnh tapa đó, nói về cái tapa nữa, ngài hành cái hạnh đó đó, rồi ngài tinh tấn lắm, tinh tấn là ngài gán hành lắm ha, nên cái sức nóng đó nó xông lên tới trên trời đó. Quý vị thấy cái thần thông của các nhà tu hành hồi xưa đó, ngài hành ở dưới này nè, mà hành cái hạnh nó tinh tấn, cái sức nóng nó lên tới trên trời, nó đốt lên tới trên trời á, cái thần thông như vậy á, cái sức nóng mà nó đốt lên. Thì ông vua Đế Thích là ông vua trời đó, ông thấy lấy làm lạ, ông nói sao lạ quá, cái gì mà ở dưới thế gian làm gì mà nó nóng lên tới trên này. Rồi ông vua trời Đế Thích đó, ông mới dòm xuống, ông lấy cái thiên nhãn ông trên trời ông dòm xuống, à ông thấy ông đạo sĩ Lomasakkappa này đã đương hành cái hạnh tapa này nè, thật ra nó có cái thần thông mà nó nóng lên tới trên trời đó. Ông mới nghĩ một cái phương pháp để chặn không cho ông đạo sĩ hành cái tapa đó nữa. Ông là trời rồi đó, mà ông còn có sự ganh tị nữa, nói thật quý vị thấy không, chỉ có niết bàn à. Ông biết ông đạo sĩ này chút nữa đã giỏi hơn rồi, ở dưới trần gian mà hành tới cái sức nóng nó bay lên tới trên trời đốt tới cảnh à, thành ra ông muốn chặn đứng không cho ông đạo sĩ làm cái đó. Trên một cái đêm khuya đó, ông mới xuống, ông thấy thích à, ông vua trời á, ông xuống cái thành vua đó, đêm khuya ông lợi ngay cái lâm sàng là cái giường ngủ của ông vua á. Ông vua lúc đó ông hiện ra cho ông vua thấy hào quang sáng, ông vua tỉnh thức dậy à, ông mới nói ông vua, nói ông vua vậy, ông Đế Thích ông vua trời á, nói ông vua dưới đất này, ông nói đại vương, đại vương thức dậy đi. Ông vua cũng lục cục thức dậy à, chẳng đây là Đế Thích nè, đến mắt cho đại vương biết, nếu đại vương muốn làm chúa tể khỏi di thù này à, ông nói với ông vua, ông Đế Thích, ông vua trời nói ông vua dưới đất, nó muốn làm vua lớn hơn nữa là muốn cai quản đất nước hết, cũng như là gồm thâu hết các nước á, trong tay á. Thấy ông vua là còn nghe tới vậy còn tham cái gì á, ông nói ông làm cho, ông nói nếu mà ông muốn cai quản hết cái diêm phù đó là hết một cái toàn xứ Ấn Độ hồi xưa đó, nói vậy đi, là cai quản các nước khác nữa, thì đem công chúa đó giao cho ông quốc sư tên là Tê Gia Hà, rồi kêu ông quốc sư là cố vấn vua đó, nói ông vua nói đem công chúa giao cho ông quốc sư là cố vấn của vua đó, rồi đi tới cái rừng Tuyết Lãnh đó, nghe không? Đi cám dỗ ông đạo sĩ Lomasakkappa đó, đi cám dỗ ông đó, rồi mình đem công chúa đẹp lắm, đem đi cám dỗ ông đạo sĩ đó, ông đương tu trong cái rừng đó đó, rồi đại dương đó, phải nhờ ông đạo sĩ đó giết thú, giết người, tế lễ thần lửa. Nhờ cái quả mà tế lễ thần lửa đó, đại dương sẽ không già, không đau, không chết, cũng như tôi là đế thích đây nè. Rồi đại dương làm được chúa cõi Diêm Phù Đề này hết. Đó, ông vua trời nói ông vua với đất vậy. Nó muốn làm vua lớn hơn nữa không? Muốn khỏi già, khỏi đau, khỏi khổ không? Đem công chúa đi, nghe cho ông quốc sư là ông cố vấn vua đó. Ông có tên là Phi Gia Ha đó, đem đi lại cái đình đó, đi cám dỗ ông đạo sĩ đó. Rồi mới đem ông đạo sĩ đó về, cho ông đạo sĩ đó làm cái thác. Tế thần lửa là phải giết thú, rồi xuôi giết cả người nữa đó. Vì tế thần lửa mà, tế thần lửa lửa được rồi đó, là ông sẽ được làm vua lớn hơn nữa, mà khỏi già, khỏi đau, khỏi chết. Đó, nghĩa là ông vua, ông nghe như vậy đó. Sự thật đó, nếu nghe đây thì quý vị nói tại sao mà ông Đế Thích mà còn ác vậy? Không phải ác đâu, nghĩa là ông muốn, ông Đế Thích đã muốn cho ông đạo sĩ đó đừng có hành cái đó nữa, nhưng mà cũng muốn thử coi cái hành tu của ông đạo sĩ đó nó có thật, cái hành đó có thật như vậy không. Ông Đế Thích muốn như vậy nữa, thử được không, chứ không phải ông ác đâu quý vị, đừng có nghe vậy. Bởi vì ông hành cái tà nó nắng lên tới trên trời đó, nghĩa là trên trời cũng chịu thua luôn, nó vậy đó. Sáng lại đó, ông vua ông mới kêu ông quốc sư đó, ông cũng muốn à, bị vua trời nói mà không tin tới nay nữa. Ông cũng muốn khỏi già, khỏi đau, khỏi chết, muốn làm vua chiếm đoạt các nước này kia. Ông mới đem công chúa lại giao cho ông cái bậc cố vấn là quốc sư đó để đi cám dỗ đạo sĩ ở núi đó. Công chúa đó tên là Chandatevi, tiếng Bali tiếng đầu Chandatevi. Chanda đó là một cái loại bông, cái tên của công chúa đó. Devi là như tiên vậy đó, như nàng tiên vậy, nó vậy đi, đẹp vậy đó. Rồi ông quốc sư đó, ông mới đem công chúa đó đi lại tới gặp ông đạo sĩ Lomasaka Tatara. Nghe là công chúa nói lời dịu ngọt, nói lời này kia đó. Ông đạo sĩ đó không thu thúc được lục căn, thấy cái đẹp, cái lời nói ngọt dịu dù quến, thương yêu đó, thấy không đó, không thu thúc lục căn, tu tới vậy mà chừng đó đó nên là không thu thúc lục căn. Đạo sĩ bị cái sắc đẹp của công chúa nó lung lạc cái tâm đi, nó bằng lòng đi theo quốc sư đó về làm lễ tế thần lửa. Đi về thì khi là đi về làm cái lễ tế thần lửa phải giết thú, giết người này kia, đạo sĩ nó phải là chủ tạ cái đó, thì người ta gả công chúa cho đó. Ổng lung lạc cái tâm động đi theo, thì cái người ở trong xứ đó tụ lấy xem, bởi vì khi đó vua nó bây giờ đạo sĩ về tế thành lửa để cho được hạnh phúc yên vui vậy, thì dân chúng nó lại nó xem, nó lại coi đông lắm. Dân chúng nó thấy ông đạo sĩ đó cái mặt, cái mình nó còn mặc đồ đạo sĩ mà đi phát sanh, đi giết thú tế thành lửa, mấy người đó mới lấy làm lạ. Bởi vì tu cái đạo hạnh vậy rồi mà còn đi giết thú, giết vật để tế thần lửa, mấy người mà lại coi cái dân chúng nó mới la lên, nó nói ông đạo sĩ ông làm chuyện không hợp lẽ đạo đó, la lên đó, nói ông còn mặc áo tu hành vậy mà ông đi tế thần lửa liệu còn phải giết à, giết mà giết đạo người ta, mấy người bị gì muốn công chúa lại làm tế thần lửa theo thần, cho mấy người coi đó, người ta dân chúng nó la, nói ông làm không hợp lẽ đạo đâu. Thành ra mấy người dân chúng mới la lên bằng một câu kệ. Rồi xưa thì thường thường người Ấn Độ la bằng câu kệ đó tiếng Bali, tiếng Ấn Độ là Balam Chandro, Balam Suryo, Balam Samana, Brahmana Balam, Vela Samudata, Balati Balam Ithiyo. La cái câu kệ vậy thôi, hết thảy người coi. Câu kệ đó có nghĩa là, ví dụ nghe câu kệ cho kỹ, hay lắm. Có nghĩa là mặt trăng á có sức mạnh làm cho sáng bầu trời ban đêm. Câu kệ đó nói cái mặt trăng đó thì có cái sức mạnh làm cho sáng cho bầu trời ban đêm. Mặt trời có sức mạnh làm cho sáng bầu trời ban ngày. Mặt trời thì sáng ban ngày phải không? Sa môn và bà la môn có sức mạnh là nhẫn nại. Sa môn là người đi tu trước thành hợp đó, bà la môn cũng tu vậy, là có sức mạnh là nhẫn nại. Nhưng chỉ có hàng phụ nữ có sức mạnh hơn tất cả sức mạnh khác. Vì vậy nghe ghê không? Mặt trăng thì có sức mạnh làm sáng ban đêm, mặt trời có sức mạnh làm sáng ban ngày. Thầy tu sa môn là có sức mạnh là nhẫn nại mới tu hành được phải không? mà nói phụ nữ đó có sức mạnh hơn hết cả các sức mạnh khác. Quý vị phụ nữ, quý vị biết anh sức mạnh phụ nữ dữ như vậy rồi đó, cái câu kệ nãy la vậy đó, được ông đạo sĩ này nè, tôi tới vậy rồi mà bị phụ nữ có sức mạnh rồi, thấy không, đi về để mà giết tới té lễ rồi mấy người người ta la thấy đâu. Bởi vì bà công chúa Chandadevi đó cám dỗ được đạo sĩ Lomasakasapa đó là người đắc được tháp tapa và phải là về làm lễ thấy thành nữa, thấy không, ổng đắc được cái tapa cái thành thông vậy mà ổng còn phải về mà làm lễ để thần lửa dữ, vì cái sức mạnh của cô và bà công chúa Chandadevi đó đẹp quá, nó sức mạnh hơn hơn mặt trăng, hơn mặt trời, hơn cái gì, hơn cái nhẫn nại của vị sa môn, phải không đó. Bởi vì trong kinh nói rằng bà như vậy đó, thành ra ý cái câu này nói là những sức mạnh nào ở trên thế gian này cũng không bằng sức mạnh của phụ nữ đâu. Các bậc xuất gia hành tapa đến đổi làm cho thiên dương đế tích nóng nảy mà vẫn còn bị cám dỗ vì sắc đẹp. Ông hành tapa tới trên trời còn nóng đó, mà bị bà công chúa Chandadevi lại là sức mạnh đàn bà đó cám dỗ rồi. Vì vậy các bậc trí thức nên biết rằng chỉ có sắc đẹp của phụ nữ là mạnh nhất. Cái người trí thức biết là cái sắc đẹp phụ nữ mạnh nhất. Thành ra đó, tôi khuyên quý vị là đàn bà, quý vị đến chùa chiền, cái chỗ các thầy tu hành, quý vị nên đừng có bày tỏ cái gì xe xua, cái gì trang điểm gì cho đẹp quá, cái gì xin lỗi nó khó như vậy thôi. Trong kinh nói cả một vị đạo sĩ mà hành pháp ba tính nấm tới trời được mà còn thua cái sức mạnh của cái sắc đẹp này. Trong lúc cái đám đông người ta la vậy đó, ông đạo sĩ ổng đưa cây dao lên định chặt cái đầu con tượng để tế thần lửa, phải dắt một con tượng lại để tế thần lửa, đưa cái dao lên chặt đầu á, mà bị mấy người ta la cái câu nãy đó, nói cái sức mạnh của mặt trăng là chiếu ban đêm, sức mạnh mặt trời chiếu ban ngày, nhưng mà thua cái sức mạnh của đàn bà kia đó. Cái ổng đưa dao lên để chém đầu con tượng để tế, chưa có chém bây giờ dao thì khi mà thấy cái chết đó, con tượng nó sợ, nó la lên, con tượng nó la lên, nó thấy đưa dao mắt la lên, rồi các cái thú khác nó cũng la, cũng khóc lên, bị tế nhiều thú lắm. Ông đạo sĩ đó, ông nghe tiếng la của thú này kia đó, tiếng khóc của mấy người mà ta lại coi, ta la lên cái đâu đó. Ông nghĩ nói chúng sanh ai cũng sợ chết, mà ta thì giết để đổi lấy cái hạnh phúc. Nè, một mình ta là được bà công chúa Chandadevi này, thật là đáng hẹn. Ông nghĩ như vậy đó. Nè, ông thức tỉnh rồi đó. Ha, cũng nhờ mấy người đó la, cũng nhờ con thú nó la, ông thức tỉnh. Ông bỏ dao xuống, ông mới trách một mình, tự ông trách mình, ông nói việc làm của ta thật là đê tiện. Ông nghĩ, ông nói, ông trách mình, ông nói cái việc làm ông đê tiện. Ông bỏ dao xuống rồi đó, ông niệm cái một đề mà ông tu đó, ông niệm những cái thành chú một đề ông tu đó, ông niệm lại, ông đắc được cái thần thông như cũ vậy đó, ông đắc được cái quả, cái thần thông như cũ vậy đó, ông bay lên trên trời liền, ông bay lên rồi từ từ ông mới dây là ông nói với nhà vua để ngồi coi ông thế ở dưới, ông nói nhà vua đó, ông nói kêu nhà vua phải bỏ cái sự cúng dường cho mình tế lễ này và phải thống sanh. Ông bay lên ông nói, ông vua ông giật mình, ông thấy ông đạo sĩ phi thường quá, ông mới là dẹp hết những cái sự tế lễ đó, ông mới thống sanh. Thành ra đó, cái tích này đó cho chúng ta thấy rằng một vị đạo sĩ mà không thu thúc lục căn đó, mà thành tu hành là gần thành rồi đó, mà vì cái lục căn này, con mắt này nó quên đi, không có lấy cái trí để nhắc nhở nó đó, mình nhìn cái sắc đẹp công chúa đó, đó nó cũng phải bị cám dỗ đó. Vì thấy cho người ta tu tới vậy mà còn bị cám dỗ, còn chúng ta còn dễ cám dỗ hơn nữa. Con mắt liếc thấy liền cái giận liền, lỗ tai nghe liền cái giận liền, phải lấy trí nhớ nhắc nhở con mắt, nhắc nhở lỗ tai, nghĩ bao nhiêu đó. Bây giờ cái pháp gì không nghĩ được cái đó, thì chỉ được nói tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thấy thì thấy đi, nghe thì nghe đi, nhớ cái hạnh đó. Xem ông đạo sĩ đó mà quên thu thúc lục căn, chút nó còn đi theo về chủ tạ tế lửa thành. Vì vậy đó, trong cái bộ kinh Sabbata Vasutra, trong bộ kinh Sabbata Vasutra đó có dạy như vậy: người tu hành phải có thu thúc lục căn
và có trí nhớ quan sát tâm trên mọi trường hợp. Một khi thiếu trí nhớ, không tu túc lục căn thì thật là khó sửa trị. Bộ kinh nó nói là cái người tu hành nó phải quan sát nghe cái tâm, phải lấy trí nhớ nhắc nhở tâm. Mà khi mà không có lấy cái trí nhớ nhắc nhở tâm đó, thiếu cái trí nhớ mà tu túc lục căn đó, thì khó sửa trị lắm. Điều này có thể ví như nhà vua muốn cho dân chúng được an cư lạc nghiệp thì một mặt phải tra xét kẻ bất lương cho nghiêm ngặt, còn một mặt phải từng thành và phải đóng cửa thành, không cho kẻ bất lương xâm nhập. Và cái điều mà kêu lấy trí giấy nhắc nhở tâm, nhắc nhở mắt tai lục căn đó, là cũng như ông vua đó, ông muốn cho dân của ông được an cư lạc nghiệp không, thì ông vua đó phải tra xét kẻ bất lương cho nghiêm ngặt. Kẻ bất lương là ai quý vị? Là cái tâm đó. Người ta thí dụ cho nghe, nghe hiểu không? Nghe hiểu câu này không? Nó ông vua á, trị nước mà muốn cho dân được yên á, thì phải tra xét cái người bất lương. Người bất lương là người làm bậy đó. Thì cũng như mình đó, mình muốn cho được vui, mình phải tra xét cái tâm mình. Mà kẻ bất lương là cái tâm này nè. Còn một mặt phải từng thành, phải đóng cửa thành. Đóng cửa thành là cái gì quý vị biết đóng cửa gì không? Ông vua phải đóng cửa thành, hồi xưa người ta làm cái thành đó. Tối lại vua đóng cửa không cho cái người mà xấu đi ra đi vô trong thành. Mình coi phim rồi thấy bài đó, đóng cửa thành là đóng con mắt này nè đó, ví như quý vị đã đóng cái cửa con mắt, đóng cửa lỗ tai, đóng cửa lỗ mũi, đóng cửa cái lưỡi cái miệng, hiểu rồi chưa? Người ta nói ông vua mà muốn cho nước được vui đó, ông phải tra xét cái người bất lương và ông phải từng thành, cho đến từng thành phải đóng cửa thành ha. Thì cũng như chúng ta đã muốn được vui á, chúng ta phải tra xét cái tâm, thì chúng ta phải đóng cửa thành, đóng con mắt, đóng đôi tay đi. Nghe dễ không quý vị? Nghe cho kỹ đó. Thành ra lục căn đó, có nhiều vị thuyết pháp cho là lục tặc đó, là pháo cái thằng cướp đó. Lục căn của mình là lỗ mũi, lỗ tai, con mắt là đó, để kêu là lục tặc đó, cũng như là pháo cái thằng ăn cướp vậy đó. Rồi cả đất lương là ai quý vị biết không? Cái tâm á. Cái tâm chúng ta như là cả đất lương vậy đó. Rồi đóng cửa thành, rồi đóng cửa cái lực canh đó đi, đừng cho nó ấy, đừng cho nó để cho ăn cướp nó vô đó. Cái gì có đóng được không? Đáng đi không đó. Cái chữ tập ta nó có nhiều pháp khác nhau, thấy không? Cái chữ tập ta có nhiều pháp khác nhau, như là pháp nhẫn nại cũng là cái tập ta đó. Cái tập ta của Đức Phật là vậy, là tu không à, thấy không? Đức Phật mượn cái tiếng đó. Trì giới như ngũ giới, bát quan trai giới, tứ thanh tịnh giới cũng là tập ba đó. Tứ thanh tịnh giới tôi có từng nói quý vị rồi, là ba la đề mật sa, là 227 đầu giới của các quý thầy quý tu đó nè. Cái tứ thanh tịnh giới đó nè, hay là lục căn thu thúc giới, là hay là chánh mạng thanh tịnh giới, hay là quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới, bốn cái kêu bằng thanh tịnh giới đó. Cái đó cũng tapa, tapa là cái hạnh tu đó. Rồi thứ ba là học thông kinh lực của Đức Phật dạy, cũng là cái tapa. Nha, chúng ta học thông cái kinh lực của Đức Phật dạy, cái đó là một cái hạnh tapa. Thứ tư là hạnh đầu đà, chúng ta hành cái hạnh đầu đà cũng là cái tapa. Đầu đà là cái người tu hồi xưa đó, người ta không ở trong chùa, tu rồi đi ở trong rừng, kêu bằng hạnh đầu đà, nhớ đó. Cái hạnh đầu đà là người ta nói là vậy đó, là người tu đó không ở chùa, đi trong rừng mà không ở một chỗ, nó ở chỗ này và chỗ ở chỗ kia, kêu là hạnh đầu đà đó, thấy không? Vậy thứ năm là hành thiền định, cũng là cái tapa, là thanh thiền. Rồi thứ sáu là hành minh sát thể, đã nói hoài đó. Cái thiền minh sát thể là lấy cái trí tuệ thấy rõ ràng ba tướng là vô thường, khổ não, vô ngã đó. Rồi thứ bảy là thu thúc lục căn. Thứ tám là hành hạnh tinh tấn đó. Tapa là vậy đó. Hành quý vị hành cái tapa đó, quý vị được đại phước, quý vị là người không dễ ghê, quý vị là người dân giữ theo lời Phật dạy, quý vị là người thông hiểu phương pháp hành đạo, quý vị là người diệt bỏ được những điều xấu xa, quý vị là không chung đụng với các ác pháp, quý vị là người tự mình đi đến cõi trời, quý vị là người có tính tư duy, quý vị là người thường được hưởng quả an vui, quý vị là người sẽ đắc đạo quả niết bàn đó. Cái tapa là vậy đó. Như vậy đó, cái tapa của Đức Phật đó, dạy đó là không có phải đi đốt đi thôi nắng, nhưng mà thử tu. Nhưng mà cái người Bà La Môn hiểu lầm, nói thử đi thôi nắng đi đốt lửa nó thiêu được cái thiền não, Đức Phật thiêu không được, muốn thiêu phải tu.
đó cái thu thúc được căng là như vậy đó. Quan trọng nhất là cái gì, phải lấy cái tâm, phải lấy cái suy nghĩ, lấy cái trí nhớ nhắc nhở con mắt nghe, nhắc nhở lỗ tai, nhắc nhở cái tâm đó. Như vậy phải đóng cửa thành là đóng cửa, tái cái cửa đó đó.